Trong bát chánh đạo đó, có yếu tố liên hệ đến nghề nghiệp chân chính, đó là chánh mệnh. Mệnh đây là nghề nghiệp. Đức Phật khuyên nó có 6 nghề mà người Phật tử muốn sống hạnh phúc nên xa lắm, mà luật pháp cho phép. Thứ nhất, nghề sản xuất và buôn bán vũ khí vì giết người hàng loạt. Hiện nay Hoa Kỳ và những nước giàu trên thế giới là đầu tư vào việc buôn bán vũ khí, cho nên họ chấp nhận rất nhiều các hình thái chiến tranh. Thứ hai, nghề buôn bán nô lệ vì vi phạm luật pháp thế giới và chà đạp nhân phẩm của con người. Thứ ba, nghề lầu xanh vì hại hạnh phúc của nhiều gia đình và làm cho con người đó dễ thiên về cái hưởng thụ thay vì khai thác và sống với nhiều giá trị hạnh phúc khác có ý nghĩa cao quý. Nghề bốn đó là nghề đồ tể, bao gồm mà chăn nuôi và trực tiếp giết các loại gia súc hay là các loài động vật, hoặc là những loài tôm cua cá để xuất khẩu qua công nghệ đông lạnh, vì như thế là giết quá nhiều mạng sống, ảnh hưởng đến tuổi thọ và sức khỏe của con người. Thứ năm đó là nghề bào chế độc dược, vì dẫn đến tình trạng là phục thuốc cho người khác chết hoặc là bị tự tử do bế tắc trong cuộc sống. Thứ sáu là nghề cờ bạc, vì nó làm và dẫn đến tình trạng bác thăng bằng, ông cố thăng bằng ở rất nhiều cá nhân và tập thể. Như vậy là trong 6 nghề mà Đức Phật cấm đó, cái nghề đồ tể đó được hiểu dưới nhiều cái góc độ khác nhau. Riêng á, những người làm nghề nhà hàng mà nhà hàng không có những cái hồ cá để cho thực khách có thể chọn và đầu bếp có thể làm, thì cái đó nó không đến nổi. Do đó các Phật tử nào làm nghề nhà hàng thực phẩm mặn đó thì nên mua các thực phẩm cá thịt đông lạnh, vì mình không trực tiếp giết thì nghiệp hầu như không đáng kể. Và trong giới luật Phật giáo cho phép các tu sĩ ăn mặn với 3 điều kiện. Thứ nhất, không thấy người ta giết trực tiếp để phục vụ thực phẩm cho mình ăn. Thứ hai, không nghe tiếng con vật kêu la thất thanh để giành lấy cái mạng sống, đang khi nó không còn sự lựa chọn nào khác là phải chết. Thứ ba, không có bất kỳ một hoài nghi nào khi mà các Phật tử tại gia làm cái công việc đó để dâng cúng cho mình ăn. Như vậy cái thực phẩm của một con vật đã chết đó, mình có đặt mình có ăn hay không ăn, sử dụng hay không sử dụng thì nó đã chết rồi, và cái chết của nó không liên hệ gì đến cái việc ăn của mình hết. Cho nên ăn thịt trong tình huống đó thì được gọi là thịt thanh tịnh. Khái niệm thịt thanh tịnh được Đức Phật sử dụng chỉ cho ăn thịt cá mà không bị nghiệp sát trực tiếp. Gián tiếp ở đây là rất nhỏ và không đáng kể. Cho nên người bán thực phẩm mặn hãy mua những thực phẩm đông lạnh ra để không trực tiếp giết là tốt. Người phương Tây đều phần lớn ăn thực phẩm đông lạnh thôi, còn dân châu Á bao gồm các nước nghèo chăn nuôi, dân bắt giết rồi áp dụng cái công nghệ an toàn thực phẩm, toàn bộ nghiệp sát lãnh đủ về phía của họ. Khi xuất khẩu sang những nước tiên tiến ở phương Tây, họ mua với cái giá rất rẻ mạt so với đồng lương hàng ngày, nhưng họ lại không gọi là bị nghiệp sát chi phối. Cho nên xã hội phương Tây đó ít bị gọi là những cái tình trạng thiên tai. Ở phương Tây này hiếm có thiên tai lắm, đặc biệt ở châu Á đó nó xuất hiện rất là nhiều. Và chim chóc sóc đó, nó có thể sống nhởn nhơ ở tại các cái công viên hay là quảng trường, thậm chí là nó xa lên trên vai tay của con người mà không sợ. Đang khi chúng ta rất hiếm nhìn thấy các cái cảnh trạng tương tự ở tại Việt Nam, Trung Quốc và những nơi có sát nghiệp nhiều. Thì nói tóm lại là Phật tử dầu là bán thực phẩm mặn hay là ăn mặn, điều quan trọng là không trực tiếp giết, không ra lệnh giết, mua những con vật đã làm sẵn rồi. Nếu có người nào đó hỏi rằng là trên đời này ai cũng là Phật tử hết thì ai sẽ là người hy sinh để giết các con vật đó cho người ta ăn mặn, câu trả lời rất đơn giản là ai khôn nhờ dạ chịu. Xin được hỏi khác.